This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Bếp Sài Gòn ngày hôm nay được trở lại với chị Mỹ Liên. Mời quý vị. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Hello chị, hello, hello. Hôm nay chị có khỏe không thưa chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ.
Chúc em một ngày tốt lành. Hôm nay thời tiết dễ chịu quá. Chào tất cả các bạn thính giả nghe đài, nghe chương trình Bếp Sài Gòn.
Mình thấy nó
cảm ơn tất cả mọi người từ lâu đã ủng hộ rồi, cũng có bạn cũng có thường xuyên gọi đến để mà trao đổi một số cái chuyện dù rất đơn giản nhưng mà làm chị rất vui đó Hoàng Tính.
Chắc chắn là đó cũng là một trong những cái niềm vui khi mà chị cũng tất bật với cái cuộc sống rồi lo cho nhà cho cửa với những cái món ăn ngon. Những chút thời gian đến với chương trình của Sài Gòn Đà Lạt thực hiện với những cái món mà phải gọi là mỗi lần làm như vậy thì Hoàng Tính nghĩ rằng là chị không phải đơn giản mà chị hối kệ mình làm đùa làm đại, cũng theo thời tiết thế thời thế chứ bây giờ mà đang mùa hè nóng nực mà chị làm một cái món gì nó cũng không có mát mẻ xíu thì nó cũng không có hay đó, thưa quý vị. Hay hoặc là bây giờ trời cũng đã bước qua cái lập đông theo như mà nếu mà chúng ta nhìn trên lịch thì chúng ta thấy là cũng qua cái lập đông mấy ngày, nhưng mà cái mùa thu nó cũng còn vương vấn đâu đây. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái bầu trời nó cũng hơi ui vậy, nhưng mà ngày hôm nay thật sự ra ông trời ông không có mưa nổi. Với cái không khí này thì chị cũng nói rằng là cái thời tiết này mà mình có một chén súp ăn thì tuyệt vời phải không chị ha?
Đúng rồi em, một chén súp cua, súp bắp cua gà.
Súp bắp.
Chị hôm nay chị không có nói là làm súp bong bóng. Tại chị nghĩ là bong bóng thì không có biết là cái bong bóng mà mình thấy bán rất là nhiều thì nó cũng chỉ là những cái bong bóng mà người ta làm. Chứ còn cái bong bóng thiệt thực sự từ bong bóng cá, những cái loại cá quý mà lấy ra làm bong bóng thì nó rất là mắc tiền.
Đúng
thì chị nghĩ là ăn súp bắp nó vẫn ngon. Còn chị cũng nói thêm trong cái này, nếu mà bỏ bong bóng cá thì sẽ bỏ lúc nào? Bỏ làm sao? Mà hôm nay cái món của mình nó chỉ muốn là trời xe lạnh thì mọi người ăn một chén súp bắp cua gà ấm sẽ thấy lòng vui hơn, ấm áp hơn.
Quý vị thấy không? Có bắp nè, có cua nè, có gà. Tất cả những cái món đó mình tính thấy là rất là dễ tìm hết. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi chợ đi để xem coi mình sẽ mua cái gì, và bắt đầu mình sẽ đón nghe là chị Mỹ Liên chị sẽ trình bày như thế nào trong cái phần mình làm cái món này nha. Rồi bây giờ mình đi chợ hả chị ha?
Đi chợ đi ha, em muốn đi chợ nào thì chị đi chợ đó với em đây.
Thôi mình đi Trần Nguyên đây, New Trần Nguyên đây.
Trần Nguyên ha. Thì mình mua, trước nhất là mình muốn cho cái nồi súp ngon thì mình phải có nấu cái nồi nước lèo nó ngon. Thì mình nấu nước lèo bằng xương gà. Nấu cái gì cũng được, xương heo cũng được. Nhưng mà chị thì chỉ muốn là nấu xương gà thì nó có mùi thơm và cái màu nó trong hơn. Thì xương gà hay xương heo gì cũng cỡ 2 bao là đủ. Mình có một cái ức gà, mình mua một cái ức gà. Mình mua một cái hộp ức gà thì mình xài một cái ức gà nó lớn lớn là đủ rồi. Khoảng nửa 1/2 cái bao tôm, thì tôm này tôm gì cũng được, mình lột vỏ. Tôm nhỏ thôi. Còn nếu mà các bạn thích nấu xương heo thì các bạn có khoảng 1/4 bao thịt nạc vai, tức là cái thịt mà nó có mà hơi mỡ mỡ, thịt nạc nó có hơi mỡ mỡ giống như cái này, nạc dăm mà mình Việt Nam mình hay gọi là nạc dăm đó, thì cũng được. Thì mình có xương gà cũng được, xương heo cũng được, mình có ức gà hay miếng thịt nạc cũng được, rồi mình có thêm tôm. Thì một lát chị sẽ nói là tại sao mình có thêm tôm, tại sao mình phải có thịt. Tại vì đây mình cần, nếu mà mình nấu thật là nhiều cua thì mình không cần thịt cũng được. Rồi mình có một lon trứng cút thôi Hoàng Tính. Thì là hiệu gì cũng được, chị nghĩ như vậy. Hoặc là mình thích thì mình mua trứng cút tươi. Có nhiều người nói là trứng cút tươi ngon hơn. Ok, vậy thì mua một dĩ trứng cút tươi. Rồi mình luộc, rồi mình bóc vỏ. Mình bỏ vô thì nó ngon hơn rồi. Rồi mình có khoảng 4 cái trứng gà. Mình có mình cần 1/2 lon thịt cua. Cái thịt cua này đó thì nếu mà mình có đi chợ Costco mà mình mua cái lon thịt cua đó thì nó ngon hơn. Nếu mà trong cái nồi súp gà này mình nấu hết lon thì dĩ nhiên là nó ngon hơn rồi. Còn có thể là nấu chia làm 2 lần. một lần 1/2 lon thịt cua là đủ. À, một lon bắp hộp kiểu gì cũng được, hoặc là hai trái bắp thiệt là lớn. Mùa này bắp cũng còn ngon lắm, bắp tươi lắm. Mua bắp, trái bắp tươi mà loại bắp Mỹ á Hoàng Tính. Ở các chợ, loại bắp Mỹ thì nó ngọt và nó ngon hơn. Hoặc là mình làm bắp hộp cũng được nếu ở nhà có sẵn. Rồi gia vị mình nêm đó là mình có củ hành tây, đó là củ hành trắng lớn đó. Rồi hành ngò. Rồi để cho cái món súp này nó đặc sánh mà nó ngon thì mình có bột năng và bột bắp. Bột năng ở đây, cái nồi này mình cần cỡ 100 gram bột năng với lại 50 gram bột bắp. Tức là hai bột năng, một bắp. Một lát chị sẽ nói là tại sao mà mình phải xài vừa bột năng vừa bột bắp. Tại sao mình không xài bột năng không, hoặc là mình không xài bột bắp không. Rồi mình nêm thì tiêu, muối, đường, bột nêm và dầu mè. Thường đó là súp cua. Súp cua, súp bông bóng cua hay là súp bắp cua, người ta cũng cần một vài giọt dầu mè thì nó làm cho chén súp ngon hơn. Cho nên á, ở đây chị không nói nêm nước mắm. Những cái món mà mình nêm mà có dầu mè, dầu hào rồi đó, thì chị thường chị không nêm nước mắm vô đây. Chị vẫn nêm muối, đường, bột nêm để chị cho dầu mè. Ví dụ những món mà nó có vẻ giống như cái khẩu vị xưa mà người Trung Hoa người ta hay làm đó, thì thường là không có nêm nước mắm. Chị không có chủ trương là một miếng nước tương rồi một miếng nước mắm vô bất cứ một cái gì hết. Cho nên là thường cái kiểu của chị là như vậy. Còn các bạn nếu mà quen thì các bạn nêm thì nó cũng không sao. Nhưng mà thường là chị trao đổi thì chị muốn trao đổi theo cái ý mà kinh nghiệm chị nấu nhiều lần, cái mùi vị nó thơm. Thì chị không nêm nước mắm trong cái món này ha, Hoàng Tính ha.
Yeah.
Đó, có bao nhiêu nguyên liệu đó thì mình đủ để nấu một nồi súp bắp cua gà. Yeah. Em có thấy hỏi thêm gì không?
Yeah, em thấy là đầy đủ lắm rồi đó, thưa chị.
Yeah, ừ, rồi. Rồi bây giờ khi mà mình đi chợ về rồi, mình thứ nhất mình nấu cái nồi nước lèo, tại cái này nó hơi lâu một chút xíu. Thì xương gà và xương heo gì đó mình rửa sạch với cái nước. Với nước mà có một chút muối và có một chút giấm pha loãng. Rồi mình xả lại nước lạnh, mình 2-3 nước, mình để cho thật ráo. Thường là mình rửa xong cái này đó, mình rửa nước muối giấm rồi mình rửa lại nước lạnh, mình để ra cái rổ cho ráo đó, mình nhìn cái miếng thịt nó rất là ngon, Hoàng Tính. Chị thấy nó rất là, nó nhìn, nó có cảm giác nhìn là thấy nó sạch, nó ngon rồi. Rồi bây giờ mình nấu sôi 3 lít nước. À, một nồi nước lèo á, mà mình muốn nấu 3 lít nước. Mình muốn giữ 3 lít nước thì khi ban đầu mình đổ 3 lít nước. Trong thời gian mình nấu mình chăm thêm, mình canh cái mức nước. Ví dụ mình 3 lít nước ha, mình bỏ xương vô mình nấu, mình thấy là nó lên ở cái mực đó thì nó xuống khỏi mực đó mình chăm thêm. Cho nó đủ khi mình kết cuộc rồi đó, mình vẫn còn đủ 3 lít nước lèo. À, mình nấu xương. Nấu khoảng từ 1 giờ đến 1 giờ 30. Trong cái nồi xương này thì mình có thể cho một cái củ hành trắng, củ hành tây đó. À, nếu mà muốn nó ngọt hơn á, thì thường á là ngoài cái bắp mà mình để nấu á, chị bỏ một cái bắp vô. Rồi muốn nó ngọt rồi mình có thể cho một ít củ cải trắng hay là để vô mình nấu thêm vô đó, cho nó ngọt cái nước ngoài cái nước xương. Thì nó có cái nước ngọt rất là thanh của rau củ. Khi mình nấu xong á, nấu xong cái nồi nước lèo đó thì mình phải lược lại cho nó sạch. Nó, tất cả những cái cặn gì trong cái nồi nước lèo đó mình lựa, tại vì mình nấu xương nó thường nó ngoài cái chuyện mình hớt bọt thì nó vẫn lóng bên dưới những cái cặn không đẹp, cho nên là thường bao giờ cái nồi nước nấu nước lèo nấu xong chị cũng dùng cái rây chị lượt qua một cái nồi khác, thì các bạn canh cho nó còn đủ 3 lít nước ha. Rồi bây giờ có cái ức gà đó, hồi nãy mình nói cần một cái ức gà, thì trong cái thời gian mà mình nấu cái nồi nước lèo thì mình luộc cái ức gà đó cho nó vừa chín thôi ha. Và cái tôm á, sau khi mà mình lột vỏ mình rửa sạch rồi đó, thì mình cũng bỏ tôm vô mình nấu cho nó vừa chín, phải hơi chín rồi lấy ra để sắt. Tại sao không sắt lúc còn nó còn sống? Sắt được, nhưng mà chỉ muốn như vậy đó thì mình sắt nó đẹp hơn. Mình cắt lột lũ cái thịt ức gà với lại tôm. Chị thì thường á là cái ức gà chị không có xé. Nhiều người, rất nhiều người á là xé sợi. Nhưng mà xé sợi đó khi ăn á mình nghe nó sơ trong miệng hơn. Chị chỉ xé gà khi mà chị làm chà bông hay là chị làm thịt gà mà ăn bánh mì thôi. Còn mấy cái này chị không xé mà chị sắt hụt lụ. Sắt hụt lụ thì mình ăn cái miếng thịt đó mình nghe nó không có bị sơ sơ trong miệng. Nếu mà các anh chị hay các bạn không thích ức gà mà làm miếng thịt nạc như mình nói ở trên đó, thì mình cũng nấu vừa chín cái miếng thịt gà. Ở miếng thịt nạc rồi mình cũng sắt hụt lụ. Thịt gà hay thịt heo gì cũng được hết. Tôm thì nó ngon rồi. Tôm có thêm tôm vô thì nó mùi vị nó sẽ ngon. Rồi cắt hột lựu là xong cái phần mình chuẩn bị cái phần đó. Bây giờ cái trứng cút. Nếu mà các bạn mua trứng cút tươi thì luộc chín rồi bóc vỏ nó dễ dàng rồi. Còn nếu mà trứng cút lon thì khui cái lon trứng cút ra, mình rửa lại thật sạch và để cho ráo. Để đồ hộp thì bao giờ mình cũng cần phải rửa cho nó sạch. Để ví dụ như ta có chất bảo quản hay trong hộp để lâu thì nó cũng không có được 100% an toàn, cho nên mình rửa sạch. Tại cái này mình nấu chín, còn nếu mà ăn sống hay là ăn những cái gì mà bỏ vô cái nồi, bỏ vô cái tô hủ tiếu hay gì, thường chị phải hấp lại nữa thôi Hoàng Tính. Còn này, một lát mình sẽ bỏ vô mình nấu nó sôi lại. Bây giờ phần bắp. Nếu mà cái bắp lon thì khui cái lon bắp ra, mình cũng rửa thật là sạch rồi để ráo. Còn nếu bắp trái á, thì hồi nãy khi mà nấu cái nồi nước lèo thì mình bỏ hai trái bắp. Cái bắp mà nấu ra nước ngọt thì mình nấu lâu hơn, còn cái bắp mà mình nấu để mình xắt ra đó thì mình nấu nó vừa hơi hơi, nó chín chín chút xíu rồi để mình cắt cho nó đẹp. Thì đem ra cắt mỏng, cắt dày hơn mình nấu chè bắp một chút. Rồi ha, nếu bắp lon thì cũng được, bắp trái cũng được. Nhưng mà bắp trái mình cắt nó dày hơn mình nấu. Thí dụ mình nấu chè bắp thì mình xát cái trái bắp nó mỏng hơn. Còn dao thật là bén, chị thường chị ít có xài bào lắm, tại bào nó nhỏ lắm, nó quá mỏng. Chị dùng cái dao thật là bén, chị cắt nó mỏng thì chị nấu chè bắp nó cũng ngon. Nhưng mà nếu nấu súp bắp thì chị cắt nó dày hơn nấu chè bắp. Chị nói vậy chắc Hoàng Tính hình dung là nếu mà em mà làm là em làm rất là đẹp rồi đó.
Sao chị biết hay?
Rồi, bắp rồi, bây giờ tới trứng gà. Mình có 4 cái trứng gà. Thì thường là chị lấy riêng lòng đỏ và riêng lòng trắng để riêng. Trong cái lòng đỏ đó, chị cho một cái giọt màu vàng. Để mà khi mà chị đánh ra là chị bỏ vô nồi súp thì nó đẹp hơn. Và chị không có, một lát chị sẽ nói rằng là có nhiều người là không có xài lòng trắng, nhưng mà chị thấy cũng nó cũng ngon, đâu có đeo gì đem đi bỏ. Có những người để lòng trắng với lòng đỏ chung, có những người còn chị thì chị để riêng. Vậy nhìn nó khéo hơn chút thôi chứ cũng không có gì. Nhiều khi các anh chị với các bạn thấy mắc công quá, cái cô Liên này hả, chỉ làm mắc công quá, để chung cũng được thì không sao ha. Chị thì chị theo chị thì chị để cái lòng trắng riêng, chị tách 4 cái lòng đỏ riêng. Rồi trong cái lòng đỏ chị cho xíu một giọt màu thực tàu làm bánh, màu gì cũng được. Thì cái màu vàng của cái màu của trứng á, màu của trứng nó sẽ đẹp hơn khi mà mình đổ vô nồi súp. Thì nó sợi sợi trứng màu đẹp vậy đó ha. Rồi nó có bắp màu vàng vàng, nó nhìn cái nồi mình cũng hấp dẫn lắm Hoàng Tính. Còn mình dùng một cái củ, nửa củ hành tây nhỏ nhỏ mình sắc hột lựu. Mình bỏ vô cho nó thơm. Một lát mình bỏ vô cho nó thơm ha. Nếu mà ở nhà mình ăn đó thì trứng mình cũng không cần tách ra cũng được. Còn nếu mà các bạn có mời khách tới nhà dùng cơm hay là mời ăn tiệc gì đó, mình làm cho nó quê dạng chút xíu vậy đó, múc cái chén súp ra nhìn nó đẹp hơn nha các bạn. Còn ở nhà ăn thì tùy các bạn làm, đánh chung cũng được. Các bạn thích bỏ lòng trắng đi, chỉ là lòng đỏ không cũng được. Nhưng mà mình thấy lòng trắng nó cũng chẳng có gì để bỏ, nó phí đi. Hành ngọt nước lèo mình thấy quế. Và mình bỏ một muỗng đường. Nếu mà các bạn nhà mà mình có sẵn cái đường phèn thì mình bỏ một cục đường phèn vô trong cái nồi nước lèo nha. Chưa nêm thật kỹ mà chị. Lúc nấu đó thường là mình bỏ tí muối với lại một miếng đường. Các bạn đừng có nêm đầy đủ vô trong cái nồi nước lèo, bởi vì những cái gia vị của mình nó sẽ nằm trong những cái mà mình lược bỏ đi á, thì nó không còn, nó ổn đi. Cho nên là đó, lúc nấu mình chỉ nêm muối với đường thôi, còn một ít thôi chứ không có nêm nhiều, chưa có nêm đầy đủ cho cái nồi súp. Bây giờ mình sau khi mình chuẩn bị tất cả những cái khác rồi, mình nấu lại cái nồi nước lèo cho sôi. Thì khoảng 3 lít nước lèo ha các bạn ha. Nếu mà nhà mình ăn ít thì các bạn nói là các bạn chẳng có tiệc tùng gì, cho nên là các bạn nấu bằng một nửa thì các bạn chia một lượng nửa ra. Hoặc là các bạn nấu như vậy, rồi một lát các bạn muốn ăn một nửa, trước khi các bạn bỏ bột thì các bạn múc ra một nửa, múc ra một nửa của cái nồi này, đừng có bỏ bột, rồi mình để trong tủ lạnh bữa khác mình ăn thì mình bỏ bột sao. Còn nếu mà mình ăn đông hay nhà tập hợp đầy đủ cuối tuần nọ kia đó, thì các bạn để nguyên 3 lít nước lèo nấu sôi rồi á, các bạn cho tôm nè, thịt gà hoặc thịt heo mà các bạn đã sắc hột lựu, trứng cút các bạn đã chuẩn bị, và một nửa cái lon thịt cua, một nửa cái lon thịt cua ha. Còn nếu các bạn sang, các bạn nói là mình chỉ thích ăn cua thôi, các bạn bỏ hết nguyên lon, thì các bạn không cần chuẩn bị thịt cũng được, hoặc là thịt chút xíu thôi cũng được, thì tùy các bạn. Và các bạn, nó cái lúc này là trên bếp là cái nồi súp nó đang sôi, các bạn để nó sôi vừa vừa thôi, không cần phải sôi sùng sục. Các bạn cho nạc cua vô rồi gì? Rồi bây giờ cho bắp. Rồi cho cái hành tây mà mình sắc hột lựu vô. Đó, lúc này các bạn mới nêm nè. Các bạn nêm muối, đường, bột nêm. Thì không nêm nước mắm nha các bạn. Các bạn để lửa trung bình cho nó sôi đều. Nêm xong. Nêm trước khi cho là cho trứng với cho bột nha các bạn. Tại vì thường là các bạn nêm sau khi cho bột đó. Các bạn rất là khó tan những cái gia vị. Nhất là cái bột nêm. Nó khó tan lắm. Nó quện quện thành cục. Các bạn quậy hoài các bạn sẽ thấy là nó có đóng thành cục bằng cái lóng ngón tay, một cái lóng tay vậy đó. Nó rất là khó tan cho nên các bạn nêm nếm lúc này. Rồi các bạn cho nó sôi đều thì mình đánh cái lòng trắng mình bỏ vô trước. Khi mà bỏ lòng trắng vô các bạn quậy thật là lẹ thì nó sẽ ra sợi. Cái lòng đỏ. Còn nếu các bạn không có để riêng trứng thì lúc này các bạn đổ trứng vô. Còn nếu mà các bạn để riêng lòng trắng với lòng đỏ thì lúc này đó, cái lòng đỏ sau khi quậy đều rồi, đánh cho nó đều rồi các bạn đổ trên bếp, trên cái nồi á, lửa vừa vừa các bạn tiếp tục quậy. Đổ từ từ vừa đổ vừa quậy. Thì lúc này, đến lúc này thì cái nồi súp của mình nó đang sôi. Trứng mình bỏ vô xong rồi và các bạn phải chuẩn bị, phải có một cái tô hay một cái thau nhỏ gì các bạn chuẩn bị bột năng với bột bắp. Sẵn sàng, các bạn bỏ khoảng chén nước vô trong cái phần bột đó. Các bạn quậy cho nó đều sẵn sàng nha. Chứ đừng có lúc này nó đang sôi rồi mới đi kiếm coi cái bột năng mình để đâu, cái gói bột bắp mình đâu rồi, mình có hay không, rồi mình sẽ dùng cái gì để mình quậy. Khi mà mình nói các bạn nấu nồi nước lèo đó, thì các bạn phải chuẩn bị bột. Các bạn cho một chén nước vô cái bột rồi các bạn quậy cho nó tan. Tại vì bột năng quậy nó cũng hơi lâu đó. Đừng có để cái kia nó sôi quá lâu. Rồi lúc này các bạn chỉ cần khuấy lại cái phần bột đó. Các bạn cho vô nồi. Nhưng mà xin nhớ là tại vì nhiều khi các bạn không có lường lại cho ấy đó. Cho nên các bạn đừng có đổ hết mà cái mà các bạn chuẩn bị cái bột đó. Các bạn đổ chừng 2/3 của phần bột rồi các bạn quậy cho nó đều. Khi mà mình thấy nó còn lỏng thì mình đổ thêm hết bột vô cho nó vừa, nó sền sệt. Và tại sao mình nói với các bạn là mình xài hai loại bột? Nếu các bạn xài bột năng, ok, các bạn bỏ vô thì nó cũng vẫn sền sệt. Nhưng mà bột năng á, khi các bạn thấy nó sền sệt vậy đó, mà cái hồi các bạn múc ra chén nó giống như bị dữa rồi đó. Nó lỏng, rất là nhiều bạn có cảm giác này và cũng điện thoại hỏi mình là tại sao tôi bỏ bột năng vô rồi, tôi nhìn, tôi thấy nó đặc vừa rồi, nhưng mà khi múc ra mỗi người một chén thì nó lỏng le, bột năng nó hay dữa. Rồi, tại sao mình không bỏ bột bắp không? Bột bắp nó đặc lắm các bạn. Nếu mà các bạn bỏ bột bắp á, nhiều khi á, là nó sẽ đặc quánh thành một cục. Cho nên các bạn pha vừa bột năng vừa bột bắp á, khi các bạn quậy vô nồi súp nó vừa đặc thì nó sẽ giữ cái vừa đặc đó cho tới khi các bạn ăn hết nồi súp mà nó không bị dữa ra loãng lại. Không có làm cho mình có cảm giác là giống như cái nồi súp này nó sao mà nó lỏng bỏng mà nó không có ngon. À, các bạn, cho nên là mình đổ vô nồi thì cũng đổ từ từ, đổ 2/3 rồi quậy cho nó đều và để cho nó sôi nhẹ lên, nó chín bột. Nếu các bạn thấy chưa được thì các bạn lại đổ thêm vô và quậy lại cho nó sôi đều, nó nhẹ. Khi các bạn thấy nó sôi chín nè, các bạn tắt lửa đi, nếm lại coi nó như thế nào. Nhưng mà nhớ là nếm trước khi bỏ bột nha các bạn. Sau khi bỏ trứng cũng được, nhưng mà đừng có nếm sau khi bỏ bột. Gia vị nó cũng khó tan vì lúc là bột nó ở trong nồi rồi, dĩ nhiên nó cũng tan thôi, nhưng mà các bạn lại phải quậy rất là lâu, là phải để trên, cho nó sôi hoài trên bếp mà mình không có muốn. Mình muốn rằng là khi các bạn thấy là bột nó đã chín rồi, nó sôi rồi thì mình tắt lửa, mình quậy lại trên bếp một chút xíu. Chứ còn nếu mà các bạn tiếp tục lúc này tiếp tục nêm cái bột nêm vô, tiếp tục nêm muối, tiếp tục nêm đường, hay là bỏ cục đường phèn vô, ví dụ lúc này các bạn đợi tới tan cục đường phèn thì các bạn đứng khuấy hoài cái nồi súp ở trên bếp thì nó bớt ngon đi. Cái tất cả những cái nó vừa chín tới là nó ngon hơn. Là cái này không phải là món nấu nhừ, cho nên là các bạn đừng để nó sôi lâu quá trên bếp. Mà nếu là nhất là các bạn nào mà có bột năng không đó, thí dụ như mình không có bột bắp, có bột năng không, được không? Được, không có gì hết trơn. Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn làm nó hơi đặc hơn bình thường chút xíu thì khi các bạn múc ra nó không có bị lỏng. Đó, đại khái là một cái nồi súp rất là dễ nấu, phải không các bạn? Không có gì khó, nó chỉ có rít rắc một số cái mà các bạn bỏ lúc nào vào, bỏ cái gì vào trước, cái gì vào sau. Cái món này thì mình ăn nóng nha các bạn, ăn nóng nó ngon hơn. Cho nên nếu các bạn nấu rồi, các bạn tới hồi nấu nhiều món lắm rồi, thì cái nồi súp thì phải các bạn nấu tới phần trứng đó các bạn nhắc xuống đi. Rồi khi nào tới cái phần mà mọi người chuẩn bị ăn thì các bạn bắt lên cho nó sôi lại rồi các bạn bỏ bột. Chứ đừng có nấu bỏ bột rồi nhắc xuống để lâu quá, nó nguội thì phải hâm lại, hâm múc ra tô rồi hâm microwave thì tốt hơn. Dĩ nhiên hâm bếp được không cũng được. Nhưng mà nó hâm trên bếp mình phải khuấy hoài, mà nếu mà quên khuấy một cái đó hả, là nó sẽ bột năng không thì nó bị lạc rồi á, lo và làm nhiều công chuyện quá mà không quậy thì nó xích ở dưới cái đít nồi rất là nhiều các bạn. Nhiều khi cua nó nằm dưới chỗ mà mình bị xích cái nồi múc ra, ủa mình bỏ cua nhiều lắm mà sao không thấy cua, tại vì nó bị khét ở dưới nồi rồi đó. Cho nên cái này, cái món này nó cũng rít rắc một chút vậy thôi, các bạn nên nhớ lưu ý, chứ còn không có gì khó trong cái món này. Và khi các bạn múc cái súp ra chén hoặc ra thố hoặc ra tô lớn rồi đó, thì các bạn nhớ cho vài giọt dầu mè vô ha, thì nó rất thơm ngon. Đừng có cho nhiều nha các bạn, đừng có thấy rằng là nói dầu mè rồi cái cho muỗng súp dầu mè vô thì nó nhiều quá. Mình cho vài giọt dầu mè thôi, nó có vị thơm mà nó ngon. Thì khi ăn nếu mà nêm nếm thêm đó thì, và ớt ngâm chua ha các bạn, đừng có nêm nước mắm vô đây, nó sẽ không ngon. Nếu mà có người nói là các bạn nấu nó vừa thôi, tại nhà cũng có một số người ăn kiêng cho nên không có nêm nhiều quá, thì nghe nó còn hơi nhạt một chút xíu đó, thì nêm một chút xíu nước tương và ớt ngâm chua thì các bạn ăn các bạn sẽ thấy nó ngon hơn. Đừng có nêm một miếng nước mắm vô đây thì nó sẽ không ngon mùi vị của cái tô súp. Còn bây giờ nói thêm một cái, nếu mà các bạn muốn nấu súp bông bóng cá, nếu súp bông bóng cá thì các bạn cũng bỏ những cái, thường là nấu súp bông bóng cá mình không có bỏ trứng cút, mình không có bỏ bắp, thì các bạn rửa bông bóng cá thật là sạch, ngâm trước qua đêm, ngâm bằng nước có nước gừng, nước giấm và muối, rồi xả lại thật nhiều lần cho thật là sạch cái bông bóng cá, rửa thật là sạch, vắt cho thật là ráo, rồi mình sắc nó lớn hơn hộp lựu chút xíu. Thì khi nấu thì các bạn cũng bỏ trước khi bỏ trứng, không bỏ bắp, không bỏ trứng cút, mà chỉ có bỏ bông bóng cá thì bỏ vô trước khi các bạn bỏ trứng, nó sôi lại là bông bóng nó vừa chín là ngon. Thì nếu mà các bạn muốn nấu, mình sẵn ở đây mình nói luôn cho các bạn, để các bạn muốn nấu nhà thích là ăn súp bông bóng, chỉ có vậy thôi. Hoàng Tính rất là đơn giản, nhất là rửa kỹ một chút xíu cái bông bóng, đừng để nó có mùi vị nó hôi. Nhưng mà nếu súp bông bóng thì mình nêm dầu mè đó, mình cho hơi nhiều hơn chút xíu, ví dụ cái kia cho 3-4 giọt thì cái này cho 5-6 giọt. Tại bông bóng cá nó hơi có mùi chút xíu, mình rửa sạch thì nó cũng không có còn nhiều mùi. Nhưng mà có khi các bạn rửa không kỹ hoặc các bạn nhà không có sẵn gừng, nên có gừng, nước gừng, giấm và muối để rửa bông bóng cá. Được chưa Hoàng Tính?
Dạ, vậy là quá đầy đủ rồi chị là cần bổ túc thêm cái súp. Nếu mà quý vị mà nấu cái súp bông bóng cá thì quý vị phải rửa sạch, hay hoặc là quý vị tốt hơn hết là quý vị ngâm qua đêm bằng gừng, bằng giấm và muối, sau đó mình rửa cho nó sạch đi để cho nó bớt đi cái mùi đi, phải không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Cái yêu cầu của chị trong cái món này khi mà mình ăn nó như thế nào chị? Nó phải sần sệt hay hoặc là nó măng mặn hay hoặc là nó như thế nào không chị?
Nó sần sệt nhưng mà nó rất là ngọt ngon ở trong miệng. Nó là một cái món súp giống như em ăn canh mà nó em nấu ngon, em sẽ thấy em thích hơn là em nấu nó nhạt nhẽo quá em sẽ ăn không thích. Múc một cái muỗng súp ra, múc ra chén rồi múc một cái muỗng súp đưa vô miệng đó, thì cái mức độ đặc vừa phải, cái nêm nếm của mình nó mặn ngọt vừa phải, nó không nhiều đường mà nó cũng không có nhiều bột nêm, mà nó có vị ngọt của từ cái xương mình hầm ra, trong đó mình có những cái lưỡi ghim ở trong khi mình hầm, ví dụ như có củ cải trắng, có bắp, thường là bắp trái chị hay bỏ vô chị nấu, nhưng lúc rẻ chị mua nhiều đúng Hoàng Tính, rồi lúc nào chị nấu nước dùng nước lèo đó chị cũng bỏ bắp vô chị nấu. Nó vừa thơm ngon, cái mùi thơm của nó ngon lắm. Ngoài củ cải trắng thì chị thường chị nấu bắp, củ hành. Thì ăn một chén súp á, nghe cái mùi vị nó rất là ngon, cũng không biết tả các bạn như thế nào. Nhưng mà các bạn nêm nếm nó vừa phải thì các bạn ăn sẽ thấy rất là ngon. Mình nhìn cái trứng ở trong chén thì nó sợi sợi, rồi cái bột thì nó vừa đặc, nó làm cho tất, nó tạo cho tất cả những cái gia vị, những cái thực nguyên liệu mà mình bỏ vô trong cái nồi đó. Nó nhìn nó rất là ngon. Cái miếng tôm sắc hột lựu cũng ngon, cái miếng cua mình nhìn thấy cái sợi cua đó nó khác với lại cái sợi trứng, nhưng mình thấy rõ ràng là có cua. Mình ăn trong lúc thời tiết mà xe xe lạnh đó, thì ăn một chén súp nóng rất là ngon.
Dạ,
chị nghĩ là người lớn tuổi ở trong nhà cũng thích lắm đó, các em bé đúng. Cũng thích nữa.
Đúng chị.
Cỡ sồn sồn như Hoàng Tính thì khỏi nói rồi.
Thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc của đài đó là số 817-899-4110 nha thưa quý vị. 817-899-4110 quý vị nào có cái thắc mắc về cái món ngày hôm nay súp súp bắp cua gà hay hoặc là quý vị có những cái món nào mà quý vị cũng đang bí lù xíu, quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chị Mỹ Liên nha. Qua cái số điện thoại của đài là số 817-899-4110, 817-899-4110 nha thưa quý vị. Trở lại với cái món này thì Hoàng Tính thấy là chúng ta có bỏ thêm cái hành tây mà chúng ta các hạt lựu như vậy thì khi mà chúng ta bỏ vô hành tây thì chúng ta có sợ bị hăng trong cái món súp này không thưa chị?
Không em, nó chín mà nó làm ngọt thêm thôi. Hành tây mà hành trắng đó, nó rất là ngọt đó em.
Vâng, như vậy là chúng ta là hiểu thêm một cái vấn đề nữa thì ha. Ha quý vị ha. 817-899-4110, 817-899-4110, đường line cũng đang còn trống này thưa quý vị. Quý vị gọi vào đặt câu hỏi với chị Mỹ Liên nha. Rồi Hoàng Tính thấy nó có cái gì nó có qua có gút mắt đối với Hoàng Tính hay không. Thật sự ra thì cái món này thì Hoàng Tính cũng chưa bao giờ mà Hoàng Tính làm lắm. Cũng có lâu lắm rồi mà cũng làm đại khái sơ sơ thôi. Chứ nếu mà chúng ta làm hơi kỹ chút xíu giống như chị thì Hoàng Tính chưa có làm, chắc chắn là bây giờ nó vô bộ nhớ rồi. Hôm nào nếu mà ở nhà mà muốn mà thèm thì chắc chắn Hoàng Tính cũng sẽ trổ tài làm món này. Bởi vì Hoàng Tính ngày hôm qua thì cũng mới làm xong cái món. Tự ra hôm nay chắc thế nào cũng trong những cái tuần lễ sắp tới thì với cái khí hậu mà xe xe như vậy thì chắc chắn Hoàng Tính cũng sẽ làm thử coi ở nhà. Và bây giờ thì trên đường live đặc biệt trên đường live chúng tôi có sự hiện diện của một vị thính giả, chị Bích Liên. Hoàng Tính xin được mời vị thính giả này lên tiếng. Hello.
Alo.
Dạ.
Xin chào Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên.
Dạ. Dạ, xin chào chị.
Dạ, xin chào. Dạ, chị Mỹ Liên cho em hỏi mà cách cái pha cái bột giữa bột năng với bột bột bắp đó chị, pha mình pha công thức làm sao vậy chị?
Em làm hai bột năng nữa một bột bắp đó em.
Hai bột năng một bột bắp. Dạ. Mấy bữa trước em nấu bột bắp không à, nó đặc lắm.
Đúng rồi, bột bắp không em sẽ đặc lắm. Thì khi mà chị nói hồi nãy chị nói rồi đó, em quậy bột năng với bột bắp với một cái chén nước, xong rồi khi em bỏ vô nồi thì em bỏ từ từ, em đừng có đổ hết. Em đừng có đổ ùm hết, rồi cái nó đặc quá em đâu biết làm sao là em phải cho nó vô. Thì nó
chứ mình bỏ cứ bỏ từ 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 vô rồi nó đặc, nó từ
em
từ mình cứ quậy bỏ từ từ.
Nó cũng chưa có đặc lắm. Thì em chứ còn không phải em bỏ từng muỗng ha.
Em dạ quậy. Không dạ em bỏ cũng vừa phải thôi dạ.
Em quậy.
Đúng chị.
Dạ, vậy là hai bột năng một bột bắp thôi chị.
Trong mà nếu mà mình làm cái bột này đó nó không có vừa ý, cái lát mình nhìn nó quá đặc hay là nó lỏng lẻ.
Dạ đúng rồi, nó khó canh dạ.
Đúng chị.
Khó canh bột lắm.
Dạ, Tính không bị cái trường hợp đó.
Dạ em chỉ chỉ canh sức vậy mai bữa nào em nấu cho em ăn rồi giờ em theo em chỉ khúc mắc cái công thức bột bắp cái pha bột á.
Nhưng mà thường thì chỉ có làm
là quả sau cùng. Ví dụ như em nấu
đúng rồi cái nó sau cùng dạ.
Em cứ nhắc nó xuống đi để em đừng có bỏ bột, rồi một lát em nấu nóng lại, nấu sôi lại rồi cái em bỏ bột vô là nó xong.
Dạ, nấu
xong rồi súp em bỏ bột vô luôn, nhắc xuống nó nguội một lát nó nguội, rồi nhiều khi bắt lên hâm rồi khuấy tới khuấy lui mà quên nữa là làm món khác. Xích ở dưới cái đít từ cua nó nằm
rồi nó quậy nhiều quá nó bị cái bột nó vỡ ra đó, không có ngon rồi
đấy.
Thật ra cái món này chỉ hơi rít rắc một chút xíu chỗ đó chứ chị nghĩ là chắc cũng biết nấu một nồi súp.
Dạ ai cũng nấu cũng nhưng mà thua cái chất bột cái bột pha nó khó lắm. Nhưng cứ canh mà... có bữa nào cũng nấu lúc lúc đặc lúc lỏng, đặc thì loãng thì dễ chứ đặc không biết cách chữa.
Bỏ nước vô nó dở liền đây em.
Nhưng mà chị có chị có thường chị nấu cái bong bóng cá không chị?
Dạ ít nấu bong bóng cá lắm, nấu súp cua không à.
Ồ, súp cua, súp gà nào đó hả chị?
Dạ.
Nhiều người
bữa nào chắc phải làm.
Yeah. Nhưng mà chị
có một cái là em không có cho hành tây vô, kỳ này chắc em nấu em bỏ hành tây vô á.
Không cần nhiều em ha.
Ít thôi.
Cho chút chút thôi dạ.
Đây là được rồi. Người Mỹ ta còn có một cái món gọi là súp hành không nè em, cho nên là hành bỏ vô súp rất là đúng điệu.
Cái hành mình cũng cắt hột lựu nhỏ nhỏ hay cắt hơi bự hơn chị?
Cũng hột lựu cỡ như em cắt thơm là được.
Dạ dạ rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ha, chị ha. Rồi, chị cảm ơn chị. Hai ba cúp anh chị có weekend vui vẻ nha.
Rồi, cảm ơn em đã hỏi. Mong
dạ, rồi.
Giúp được cả nhà khen nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị sẽ thành công. Thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn cùng với là chị Mỹ Liên ngày hôm nay. Chị đến với chúng ta thì chị chúng ta cái món được mang tên là súp bắp cua gà. Khi mà nói đến cái súp bắp cua gà thì chắc chắn giống như là chị vừa rồi chị mới nói. Wow, quên hỏi tên chị luôn. thường thì Hoàng Tính thấy là mọi người của chúng ta thường làm cái món này ăn lắm. Nhất là ăn mà mình ăn nóng lúc đầu nha thưa quý vị, cũng như là chị Mỹ Liên. Chứ mà chúng ta mà ăn xong mà còn dư mà ăn lại cách đó khoảng một thời gian ngắn sau ăn lại thì mình thấy nó không ngon lắm. Ăn nó này lúc mà vừa mới xong cái bắt đầu còn nóng, bắt đầu mình mới bỏ thêm cái hai cái thứ bột vô, bắt đầu nó sần sệt mình ăn vô thì thật là tuyệt vời lắm. Hình như là cái bột bắp nó làm cho cái súp của mình nó bị đặc hơn và nó bị đậm hơn phải không thưa chị, so với lại cái bột
bắp? Nó đặc hơn, nó làm cho mình đặc hơn đó. Nhưng mà nếu mà bởi vậy chị không có bỏ bột bắp không, nhiều người bỏ bột bắp không lắm. Thì nói sao nó hơi đặc. Nên là chị thường là chị pha hai thứ lại vậy. Cũng bạn bè chị nhiều khi nói là bỏ bột bắp không sao thấy nó đặc quá.
Dạ vâng, đúng rồi. Thưa quý vị.
Tại vì chị nấu đi nấu lại thì chị thấy rằng làm vậy nó thấy nó ok hơn thì chị share với lại mọi người thôi. Chứ còn bột bắp không được không? Được. Bột năng không được không? Được. Không có cái gì. Không phải bắt buộc cái gì, nhưng mà chị thấy là nó dễ xảy ra cái tình trạng mà nó bị lỏng khi bỏ bột năng hoặc nó quá đặc khi bỏ bột bắp.
Khi mà
các bạn hồi nãy nói đó, rõ ràng là cái đó cũng là kinh nghiệm bạn làm.
Dạ vâng. Khi mà hồi nãy mà cái khúc cuối mà em muốn cố tình em hỏi chị rằng là chị có làm cái súp bông bóng cá chứ, chị làm bông bóng cá chưa, thì chị nói chị không có làm. Chắc có lẽ cũng cùng quan điểm với lại cũng rất là nhiều quý vị thính giả đồng hương cũng sợ mình biết mình có làm ngon bằng tiệm hay không đây, mà không biết cái loại bông bóng cá nó như thế nào nữa, thì chị có thể chị cho quý vị thính giả đồng hương biết là nếu mà chị mà có làm bông bóng cá thì thường thì chị loại tìm cái loại bông bóng cá nào là tốt hơn chị?
Ở các chợ Việt Nam người ta để bông bóng cá thì chị mua thôi, chứ chị cũng không biết thực sự là nó là thiệt bông bóng hay là người ta cũng có thể chế biến được bông bóng cá đấy. Xưa chị nhớ khi chị còn nhỏ lắm á, ở Việt Nam á, ba chị mua một cái bông bóng mà nó còn hình dạng một cái bông bóng mà nó chưa có chiên á, nhìn hình dạng nhìn nó như một cái con cá vậy. Người ta treo một cái đầu lên á, rồi xong ba chị mới cắt ra một phần, rồi cái ba chị mới ngâm rồi sắc nhỏ nấu, thì có đó là thiệt bông bóng đó. Còn bây giờ tất cả những bông bóng chiên á, chị không phân biệt, chị cũng không phân biệt với da heo nữa đâu em. Chị thấy người ta ghi là bông bóng, nhưng mà chị coi cái cách làm mình là người ta cũng chế biến cái bông bóng, chứ không phải là lấy cái bông bóng cá thiệt rồi chiên lên. Thành ra giữa bông bóng với da heo á, cũng không có phân biệt được lắm.
Dạ vâng, đúng rồi chị. Hoàng Tính thấy là cũng muốn làm thử lắm, nhưng mà chưa biết cái bông bóng cá như thế nào, thì hy vọng là nếu mà quý vị nào mà biết loại nào mà bông bóng cá ngon nha, có dịp nào đó quý vị gọi vào đài chia sẻ cho quý vị đồng hương chúng ta biết hơn, nhiều hơn về cách thức phân biệt những cái loại bông bóng cá này mà mình có thể mình làm được, nhất là cái món súp bông bóng cá này thì tuyệt vời biết mấy. Chị còn muốn góp ý gì thêm trong cái phần ngày hôm nay, cái món là súp bắp cua gà không thưa chị?
Chị chỉ mong rằng là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái nếu mà các bạn xài trứng mà xài đồng đỏ không, và các bạn đã bỏ trứng một lần các bạn cũng không thấy vậy chắc không có đúng, giống như là cái cô Liên ở trên đài cô nói. đừng có cảm thấy băn khoăn, chị chỉ nói là chị chỉ vẽ duyên ra thêm á, để khi mà mình múc một chén súp ra đó mình thấy nó đẹp hơn, em sẽ thấy cái màu cái sợi sợi của cái đồng đỏ đó nó có cái màu đẹp hơn chút vậy thôi. Còn nếu mà các bạn làm chung thì cũng không sao. Còn có những cái người có cái thói quen là cứ lấy đồng đỏ làm thôi, không có bỏ đồng trắng vô cũng không sao, cũng đúng luôn, nhưng mà có một cái là mình hơi phí cái đồng trắng thôi.
Khi mà chúng ta nói đến cái trứng á, thì thưa chị, mà chúng ta có hai cái loại trứng lớn và trứng nhỏ. Trứng nhỏ đó là trứng cút. Thường là nếu mà chúng ta mua trứng cút mà chúng ta mua trong lon thì cái da của nó khi mà chúng ta cắn nó thì nó cũng hơi cứng hơn so với lại cái trứng tươi. Như vậy thì nó có làm mất đi cái độ ngon của nó khi mà người ta ướp ở trong cái hộp như vậy không thưa chị?
Đúng rồi em, người ta luộc rồi, người ta còn ngâm ở trong nước mà cũng lâu ngày lắm. Nhiều khi chị thấy đát 2-3 năm, tức là từ lúc làm tới lúc mà hết đát 2-3 năm. ngâm nữa. Thì nó dĩ nhiên là nó cũng không có bằng trứng cút tươi rồi. Nhưng mà ở nhà mà có các cháu bé ăn mà, ví dụ cái điều kiện mà không có cách gì để có trứng cút tươi, thì chấp nhận. Phải xài thôi. Còn bây giờ có thì nếu mà một số anh chị, cô bác gì thấy kỹ, mà thấy muốn cho các người già hay em bé ở nhà mình ăn, thì mình mua trứng cút tươi về mình luộc, mình lột. Nó cũng mắc hơn, nhưng mà cũng không phải là cái gì quá đáng, và nó cũng không có phải gì là cực hơn nhiều lắm. Mình lột một dĩa trứng cút thì nó cũng lẹ làng, không có lâu gì lắm em. Cho nên là tùy thôi. Ví dụ như chị thấy, ví dụ như cái gì mà nó không thể có, cái món nó phải bỏ cái đó, mà mua ở xứ Mỹ này nó không có cái tươi nữa, chỉ có cái đông hộp, nó là khô hoặc là nó đóng hộp, thì mình đành chấp nhận. Ví dụ như cái nào có thì mình thích thì cũng có thể xài cái mà tươi, vẫn tốt hơn. Tại ở Mỹ này chị thấy chợ Việt Nam bán nhiều trứng cút lắm.
Đúng rồi chị.
Trứng gà, trứng vịt cũng nhiều nữa. Bây giờ trứng vịt cũng nhiều, nó hơi mắc thôi. Chứ mà mình vẫn thích ăn là khổ qua xào trứng, mà nhất định là phải trứng vịt, thì mình mua dĩ trứng vịt về mình làm, em ví dụ vậy. hay là mình kho thịt, kho tàu mà mình muốn nhất định là phải trứng vịt, thì mình cũng vẫn có trứng vịt để mua, dù nó mắc hơn chút, mắc hơn vậy thôi em.
Đúng.
So với trứng gà thì trứng vịt nó mắc thiệt. Thì đại khái vậy. Chứ còn đâu phải là không có. Trứng gà thì cũng có những cái nó ngon rồi. Cho nên là ở đây người Việt Nam của mình nó từ từ á, không làm cho cái xứ Mỹ của mình không có thiếu cái gì hả em hả? Chỉ thấy cái gì cũng có hết trơn.
Thấy rõ thưa chị à. Mình bước vô
cái gì chưa có là người ta nghiên cứu từ từ, người ta làm cái có hết trơn em.
Nếu mà chúng ta mà có lỡ mà có đi trễ hay hoặc là làm trễ về mà cái chợ Việt Nam mà đóng cửa, thì chúng ta cũng có thể đi qua những cái ngôi chợ Á Châu khác mở trễ hơn, hay hoặc là không có nữa, mình đi vô những cái chợ Hoa Kỳ thì cũng có đầy bài bán đầy đủ hết. Nó cũng có những cái khu riêng biệt mà dành cho những cái mặt hàng của người Á Đông của mình, nhất là những người Việt Nam chúng ta. Và tôi thấy có rất là nhiều lắm đó chị, giống như chị nói vậy chị.
Ví dụ như lòng gà đó, chị vẫn mua Roger hay là Walmart đó em.
Đúng.
Bảo đảm hơn Việt Nam. Nó để cái tủ nó lạnh hơn á, mua về nó tươi. Ví dụ như làm pate gan á, đó thì mình mua cái gan gà nó ngon mà nó tươi, nó ngon hơn, làm ngon hơn, chị thích làm hơn là cái gan heo đó. Nhưng mà mình mua Roger cái gan nó rất là ngon, hay là mua bên mặt gan rất là ngon.
Hôm nào
để.
Hôm nào chị cũng phải chỉ cho bà con biết cách làm cái gan gà gì đó được không chị?
Nghe làm pate gan ha.
Cái
đó mình làm sẵn mình để trong tủ lạnh.
Đó.
Rét bánh mì ăn á, sướng lắm em.
Em đang muốn học cái đó đó, hôm nào.
Rồi.
Chị sắp xếp
chị
đi.
Chị sẽ chỉ em làm cái pate gan.
Thôi, chỉ cho bà con lối shop luôn nha chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay đến với chương trình này với cái món được mang tên là súp bắp cua gà. Chúc cho chị có được một ngày thật bình an, thật vui vẻ. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau, có được một cái món ăn thiệt là ngon để phục vụ quý bà con đồng hương trong những cái dịp lễ lọc cuối năm này ha chị ha.
Rồi, xin chào em, xin chào tất cả các bạn khán giả nghe đài. Khi các bạn có cái điều gì cần thì các bạn cứ gọi số điện thoại mà Hoàng Tính đã cho. Rất mong được trao đổi với các bạn và giúp cho các bạn những cái gì các bạn bí trong khả năng biết được của mình. Đất Sài Gòn rất là mong các bạn tính giả nghe đài luôn luôn thương mến và ủng hộ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào Hoàng Tính, chúc một ngày vui vẻ.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, một lần nữa Hoàng Tính xin được nói lại cho quý vị biết số phone của chị Mỹ Liên, đó là số 214-385-7611 nha thưa quý vị. 214-385-7611, quý vị cứ gọi chị Mỹ Liên hỏi về những cái món ăn ngon, chị có thể chị giải thích cho quý vị về cái món ăn đó. Hoặc là ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà quý vị mà đang làm thực hiện cái món súp bắp cua gà trong buổi trưa này hoặc là buổi chiều này, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611, chị Mỹ Liên sẽ trả lời cho quý vị. Hoặc là quý vị cũng muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon đặc biệt của chị Mỹ Liên, thì chị Mỹ Liên cũng sẽ sẵn sàng cho quý vị biết chị sẽ làm những cái món gì rất là đặc biệt nha thưa quý vị. 214-385-7611. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn. Bye bye.